Tại nghĩa cái câu người cầu tam thừa, nếu tâm có nghi Phật sẽ giúp cho. Đây, đây là lời của ngài Xá Lợi Phất nói ở trong phẩm Phương Tiện. Giờ giải nghĩa cái câu này thì đây người ta bảo vậy thì người cầu tam thừa đây người ta có nghi, vậy là có những cái loại nghi ngờ nào? Đó. Thì tức là đây nó có bốn thứ nghi ngờ. Cái số một là gì? Tại sao có cái nghi đó? Chia làm tam thừa, đây các người cầu tam thừa. Tức là trước kia là Phật cho một số, cũng như chùa mình bây giờ này này, một số thì học Pháp Hoa, một số thì vào lớp thập tín, số thì vào lớp cái gì phổ thông. Đấy, cứ từng lớp một, từng số một. Thế thì cái thời ấy Phật cũng thế, một số đệ tử Phật cho học về tiểu thừa, rồi một số thì học về duyên giác, còn một số thì gọi là Bồ Tát, cho nên gọi là tam thừa. Tức là có ba cái lớp học khác nhau. Thế thì những cái người, dĩ nhiên là Phật tùy căn cơ mà Phật chỉ dạy. Thế bây giờ đây những cái người mà ta theo về học về tứ đế, ta đi về cái đường tiểu thừa, thì bây giờ ta khởi cái tâm ăn năn. Bây giờ mình biết thế, cái hồi ấy mình học đại thừa thì bây giờ mình được làm Bồ Tát thì mình được làm Phật. Còn mình dại quá, mình vâng lời Phật, mình học tiểu thừa, rồi bây giờ mình hóa là chỉ có được đến A-la-hán thôi, không tiến đến ngôi vị Phật được. Đó là một cái chỗ người ta ăn năn ở trong lòng người ta. Đó là một. Còn đó là một mối nghi. Còn số thứ hai thì nghi cái gì? Mình là chỉ cái hạng người thôi, tại căn cơ của mình thế, mình chỉ đáng chứng A-la-hán thôi, cam phận làm A-la-hán vĩnh viễn. Chứ mà Phật là một bậc đại giác, nay Phật đã cho mình học tiểu thừa, vậy chính căn khí của mình là căn khí tiểu thừa. Thế là cam cái phận, không có dám nghĩ đến cái chuyện tiến lên nữa. Đó là cái thử nghi thứ hai. Còn số ba, có ba lớp học, thì bây giờ Phật chia cho vào cái lớp Bồ Tát rồi. Thì những anh mà học lớp Bồ Tát thì là vênh váo, ta là đại căn, ta là đại khí, còn những đám kia là bọn con kiến con sâu không đáng kể. Thế thành là có một cái lầm ấy. Thế cái số 4, thì con nói hai cái số 1 với số 4 bằng như nhau thì không đúng. Bởi vì cái số 1 ấy là người ta tiếc là người ta không vào đại thừa, mà để cho mình thiệt thòi. Người ta nghĩ, người ta tiếc mình đã dại, mình nghe lời Phật, cho nên bây giờ mình vào tiểu thừa, mình mất cái đại thừa. Thế người ta ăn năn cái chỗ đó. Đó là cái số 1. Còn cái số 4 ấy, thì người ta ngạc nhiên, làm sao bây giờ Phật cứ nói cả một phẩm, Phật cứ nói là trí tuệ của Phật khó, không ai vào được. Mà thật ra những cái gì Phật giảng dạy suốt 40 năm vừa qua, thì bọn mình học cả, tu cả, cho đến chứng quả nữa. Vậy thì mình đâu có thua Phật cái gì đâu. Sao bây giờ Phật cứ bảo rằng thì là trí tuệ của Phật khó, không vào được. Những gì Phật dạy mình học được cả, chẳng những học được mà còn chứng quả nữa, còn chứng các ngài còn A-la-hán. Mà chính Phật tự tuyên bố rằng những các ông là phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong. Phật đã tuyên bố như thế, mà sao bây giờ Phật lại còn bảo là trí tuệ của Phật mình vào không được. Họ cho là họ học đủ rồi, mà bây giờ Phật lại còn nói là họ không học nổi. Thì đây nó có bốn cái điểm nghi ngờ như vậy. Cho nên rằng nếu mà ai có nghi như thế thì Phật bây giờ đây là lúc Phật sẽ dứt trừ cái nghi cho. Phật dứt nghi bằng cách nào? Phật dứt trừ nghi cho cả bốn cái thứ nghi này bằng cách Phật tuyên bố là bản hoài của Phật là muốn cho tất cả đều thành Phật hết. Đấy. Phật tuyên, có phải Phật tuyên bố cái câu không? Thế Phật tuyên bố như vậy thì với cái ông số 1 thì ông có phải ăn năn nữa không? Bởi vì bản hoài Phật sẽ bây giờ cho ông học tiểu thừa, nhưng mà mai đây tôi đưa ông lên đại thừa, phải không? Bây giờ tôi chỉ cho ông đi dần mà thôi. Thế vậy thì có dứt cái nghi số 1 không? Thế còn các ông sơ tâm Bồ Tát thấy Phật đem tiểu thừa dạy mình thì nghĩ rằng thôi, này là mình tuyệt phận. Thế nhưng mà Phật đã tuyên bố bản hoài của tôi là khiến cho tất cả đệ tử thành Phật hết. Vậy cái ông số 2 này có thành Phật được không? Vậy có cần phải tiếc nữa không? Thế cho nên dứt được cái nghi số 2. Thế cái số 3, mấy ông Bồ Tát vinh váo chỉ có mình ta sẽ thành Phật. À, thì bây giờ Phật bảo tất cả chúng sanh đều thành Phật hết, thì có dứt được cái nghi số 3 này không? À, thế còn số 4, mấy ông thanh văn cho rằng những cái gì mình học mình đã chứng quả được hết, Phật dạy cái gì là mình học được cả, sao Phật lại bảo trí tuệ của Phật khó hiểu? Thế thì sao? Thì bây giờ cái nghi này có dứt được không? Đã thì nghĩa là bây giờ đây Phật tuyên bố tất cả chúng sanh sẽ thành Phật hết, mà các ông mới là A-la-hán. Vậy các ông đã thành Phật chưa? Thế phải rõ ràng là giải quyết luôn cái nghi số 4. À, một câu tuyên bố của Phật gỡ cả bốn cái nghi này.
Cái câu số 4 này là các ngài nghi là, câu 4 này các ngài nghi là cái việc của bao nhiêu Phật dạy là các ngài đã hiểu hết rồi.
Ừ.
Ngài hiểu sao bây giờ Phật bảo khó hiểu?
Ừ.
Thì cái câu ngài trời Phật đáp là bản hoài Phật chỉ muốn cho công thành Phật.
Ừ.
Thì nó giải là giải.
Thì đấy, thì bây giờ ông đã thành Phật chưa?
Dạ ông chưa thành Phật.
Thế đấy, thì vậy thì việc ông còn phải học nữa.
À, tức là để
minh định rõ ràng là việc làm của ông chưa xong.
Dạ.
Là... À, những cái mà ông học ấy là còn hạnh mới, còn nhiều cái nữa ông chưa học.
À. Cho nên Phật pháp khó hiểu là đúng rồi.
Cho nên thì một cái câu nói là tuyên cho bản hoài của ta cho tất cả chúng sanh thành Phật, một câu tuyên bố ấy giải cả bốn cái nghi này. Thế cho nên đây ngài Xá Lợi Phất mới nói là nếu tâm các ông có nghi ngờ thì Phật sẽ dứt trừ cho.
Đã.
Thì sợ rằng người học không biết là các ông ấy nghi cái gì, cho nên đây tổ mới nêu bốn cái thứ nghi ra.
Yeah. Ba, kính thưa thầy, là bán sự cho đại thừa là độc quyền của mình. Câu này con cũng chưa rõ.
Con nhớ rằng hồi ấy là chia làm tam thừa. Cái chữ tam thừa là làm sao? Thế vậy thì tại sao lại chia làm tam thừa? Tùy căn cơ mà chia ra làm ba. À. Vậy thì những các ông Bồ Tát ấy là căn cơ nào? Thế cho nên các ông mới vênh váo là ta độc quyền là đại căn, còn cái bọn tép nhiêu kia là không đáng kể. Người ta học đại thừa rồi người ta nắm lấy cái đại thừa, rồi người ta bảo như vậy là ta ở đại thừa, chỉ có mình ta là đại thừa thôi, còn cái đám tiểu thừa với trung thừa kia là chúng nó là phải bọn hèn, bọn kém.
Các vị ta yên chí cái
bởi vì Phật chia làm ba lớp.
Yeah.
Thì bây giờ lớp Pháp Hoa này là phải yên chí, người ta phải giỏi hơn lớp phổ thông.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Đó. Yeah. Thành cứ yên chí người ta giỏi hơn. Chứ đâu có biết là lớp phổ thông ấy, trong cái giảng cái phổ thông ấy, nó giảng tất cả Pháp Hoa ở trong đó. Phải không?
Yeah.
Bởi vì Pháp Hoa là cái gì? Pháp Hoa là tuyên bố tất cả những lời Phật dạy trong 49 năm vừa qua đều để đưa chúng sanh lên quả vị Phật. Có phải Pháp Hoa tuyên bố thế không?
Yeah.
Vậy thì phổ thông có đưa lên quả vị Phật không?
Yeah.
Cho nên họ giảng trọn vẹn Pháp Hoa.
Yeah.
Nhưng mà cái lớp phổ thông bây giờ nó cứ cảm cái phận mình học phổ thông đây là lớp bét. Còn các chị ở lớp Pháp Hoa ấy là cao đẳng. Không biết là cao đẳng hay cao cẳng.
Xin lượng phân biệt mà biết được.
Mà lời Phật đặc biệt tuyên bố ngay. Pháp này không thể suy lường phân biệt mà biết được. Thì các con có nhận thấy cái câu này ở trong kinh vừa mới tụng vừa rồi không? Đó, Phật tuyên bố cái câu ấy, để giảng cái câu này khó hiểu. Pháp này là cái gì đây? Tánh Phật của mình. Đấy. Tại sao nó khó hiểu? Tức là tất cả chúng sanh bây giờ đang trôi lăn, mà trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi đây là bởi vì không biết cái chân tâm của mình. Đó đó, cho nên chẳng ai biết cả, vì vậy gọi là khó hiểu. Thế đã khó thì thôi, Phật nói với chúng mình làm cái gì? Thì đứa nào nó cũng có. Vậy nó đã có thì nó phải biết chứ, tại sao nó không biết? Ở trong Lăng Nghiêm Phật đã giảng minh bạch cái căn bản Bồ đề là cái gì? Cái thấy, cái nghe của mình. Khi học thì Phật dùng cái kiến tinh là cái thấy. Nhưng mà khi tu thì Phật chỉ cho mình tu cái nghe. Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, tức là tóm lại là cái tánh giác của chúng mình. Đấy, ai cũng có, cho nên Phật nói được, nó hiểu được, mà nó nhận được, chứ không phải không. Nhưng nếu Phật không chỉ thì nó không biết, là bởi vì từ vô thủy đến giờ luân lạc luân hồi, nó cứ sống bằng cái căn bản sanh tử. Thế thì ở trong Lăng Nghiêm Phật đã minh định rõ ràng rồi thế nào là căn bản sinh tử, thế nào là căn bản Bồ Đề. Cho nên vào Pháp Hoa đây Phật không phải giảng lại nữa, Phật chỉ nói cái Pháp này. Pháp này tức là cái căn bản Bồ Đề của mình, tức là cái tánh Phật ở nơi mình. Thì cái ấy giảng thì khó, nói thì khó, nhưng mà nhận thẳng được không? Bởi vì đứa nào nó cũng có. Đây thầy đang nói đây, con đang nghe đây, cái tánh Phật của con rõ ràng đấy, nhưng mà trực nhận thì được. Chứ còn mà bảo giảng nó là cái gì thì nó lùi thùi lắm. Thế cho nên khó nói, khó giảng, nhưng mà chỉ thẳng thì được. Bởi vì đứa nào nó cũng có, mà hiện tại nó đang thọ dụng đấy, nó đang sống với cái tánh Phật đấy, chỉ thẳng cái cho nó nhận được ngay. Nhưng sở dĩ ở đây Phật không nói lại là vì Phật giảng nhiều quá rồi. Tất cả các kinh Đại Thừa Phật đều nói đến cái này cả rồi. Cho nên ở đây Phật chỉ nói một câu Pháp này. Là bởi vì tất cả các kinh Đại Thừa Phật đã nói nhiều lắm rồi. Cho nên tới Pháp Hoa đây Phật không phải giảng nữa. Mà Phật chỉ có một cái là Phật ấn chứng ở trong bộ Pháp Hoa này là ai muốn thành Phật thì phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Phật ấn chứng và Phật yêu cầu các đệ tử Phật phải vào nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, sống với cái căn bản Bồ Đề để mà thành Phật. Thế thì Phật chỉ nói là cái con người ấy hiếm có lắm, thế nhưng mà phải như thế mới thành Phật. Ai chịu sống với cái căn bản Bồ Đề, phát nguyện sống với cái căn bản Bồ Đề thì Phật thọ ký luôn cho thành Phật. Này, Phật thọ ký luôn. Nhưng mà mình phải ở bộ Pháp Hoa chỉ có một việc là ấn cho mình vào cái chỗ đó, coi như là chỉ cho mình những đấy cái con đường ấy là thành Phật, phải đặt chân lên cái con đường ấy. Cũng như đưa người ta ra đến xe, ai mà muốn đi Sài Gòn ấy, thì đưa lên cái xe đi Sài Gòn, chứ còn nếu đi xe khác là không thể được. Thì đây cũng thế, cái mật nhân Bồ Đề này mình nắm lấy và mình tu thì Phật thọ ký liền. Nên Phật mới tuyên bố cái Pháp này, này là bởi vì Phật nói tất cả các kinh Đại Thừa Phật nói đi nói lại rồi. Ở đây Phật chỉ nói Pháp này. Thế, mà nó không thể suy lường để phân biệt mà biết được thì có phải không? Đấy, cái tánh thấy, cái tánh giác của chúng mình đây, nếu nhận thẳng ấy thì thấy ngay. Nhưng còn bây giờ mà ngồi mà giảng ấy có ra không? Đấy, thế mà Phật giảng bộ Lăng Nghiêm mà chúng mình nhận ra được. Nhưng nếu không có người khai thì không thể thấy được. Vừa mở lời, Phật đã tuyên bố ngay là cái căn bản Bồ Đề này không thể dùng lời nói. Cho nên học chúng phải nhận thẳng cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình, chứ không thể dùng lý luận hay là giảng giải mà nói chuyện được. Vậy cái người nào mà muốn vào cái diệu pháp liên hoa thì phải ngộ. Đấy, nhờ cái chỗ Phật khai và Phật thị thì mình phải ngộ thẳng cái tánh Phật của mình. Rồi nếu phát nguyện sống với cái tánh Phật ấy, thế là được thọ ký liền. Còn nếu mà chưa phát nguyện, chỉ học như bọn chúng mình thôi ấy, thì nó thuộc về cái bọn gì chi giải và thì vẫn dùng suy lường phân biệt mà nói chuyện thì không được.